Bài học số 5. Một Phật tử bạch: sau một thời niệm Phật thấy nhức đầu choáng váng, sư khuyên Phật tử cứ bình thản tu trì, không mong cầu tâm định, không mong sao đừng có vọng niệm. Nếu ráng sức chú tâm, tâm sẽ mất quân bình, đầu trở nên căng thẳng. Có Phật tử ráng tu, ngồi một lúc 4 giờ đồng hồ, khi đứng lên đi không nổi, phải vịn vách tường đi. Khi ngồi niệm Phật, vọng khởi lên, tâm nghĩ tưởng đủ thứ, rồi ráng sức gồng mình, cố đè nén nhưng không được, hoặc lấy làm khó chịu, tìm cách đem tâm về câu Phật. Nghĩ là niệm Phật thanh tịnh mới có công đức. Tổ Pháp Nhiên dạy: niệm Phật với tâm tán loạn hay thanh tịnh cũng từ bản thể chân tâm mà ra, công đức bằng nhau, như vàng ròng được gói vải dơ hay sạch cũng là vàng ròng. Khi vọng khởi cứ niệm Phật miết tới, không bận tâm, một lúc sau bớt vọng. Tâm tán loạn, suy nghĩ này nọ là chuyện tự nhiên của tâm. Phần mình tỉnh giác, biết nó là giả, nhận chân được vậy, lần lần tâm an định. Tu lâu hay mới tu, nếu không biết cách tu sẽ sinh bệnh. Tập làm ngu phu, ngu phụ, trở lại tâm hồn nhiên đơn sơ như trẻ thơ. Niệm Phật biết đang niệm Phật, không mong cầu đạt cái gì, không mong cầu tâm định mà tâm vẫn định. Nếu càng mong cầu là càng vọng tâm, mong cầu định tâm là niệm Phật mang tính cách tự lực, không đúng ý chỉ của tổ thầy. Theo đúng ý chỉ, tức là chỉ ròng một câu Phật, không có niệm nào khác. Bài học số 6. Phật tử mới tập làm ngu phu ngu phụ, nếu có tâm mong cầu nhiều quá thì không được. Có Phật tử hỏi sư là làm sao niệm Phật được nhập tâm, nhất tâm bất loạn, bất niệm tự niệm. Thật ra, mấy ông già bà cả thiệt thà niệm Phật, họ không cần biết thế nào là nhập tâm. Nhưng Phật tử khi tập làm ngu phu ngu phụ mà nghe nhiều người giảng, rồi phân vân, niệm Phật như thế nào mới nhập tâm? Tổ Pháp Nhiên dày dặn kinh nghiệm dạy đệ tử: đệ tử thầy chớ chuộng nghĩa lý, ưa lý luận. Người tu niệm Phật thì nên là kẻ một chữ không biết, thị phị không hay, để sáng tối niệm Phật. Niệm Phật không khó, khó ở chỗ bền lâu. Bền lâu không khó, khó ở chỗ nhất tâm. Bền tu là nương vào đại nguyện mà niệm Phật, tin tưởng mà niệm Phật. Tánh Phật có sẵn, nhưng vì vọng niệm che mờ, không đủ sức vén mây mù vô minh, thì một lòng hướng trọn vẹn Phật A-di-đà, lúc nào cũng nhớ niệm Phật, trí tuệ khai mở, nhập tâm làm Phật. Ngu phu ngu phụ là người thật tinh, nên rất bình thản tu trì. Chuyện tốt xấu giao Phật lo dùm, không vội vã mong cầu được nhất tâm. Nhập tâm gì gì, dục tốc bất đạt. Niệm Phật mà cố ráng mong được nhập tâm, thì càng mong cầu càng không nhập tâm được. Mong cầu là tâm vọng. Tự mình ráng sức là tự lực tu, đi lệch hướng đại nguyện. Tập làm người ngu là mục đích đi đến niệm Phật nhập tâm. Hiện tại cứ bình thản niệm Phật, chấp nhận làm người ngu, không bận tâm phải niệm Phật như thế nào, ra sao, không cần biết niệm Phật sao sớm nhập tâm, sao cho nhất tâm bất loạn hay bất niệm tự niệm. chỉ biết nghe lời tổ thầy, tin Phật, niệm Phật, hồn nhiên tin tưởng, hồn nhiên niệm Phật. Phật sắp đặt hết cho Phật tử. Phật tử khỏi lo, chỉ lo niệm Phật là đủ. Bài học số 7. Phật tử bạch sư là: con có cần tìm nơi vắng vẻ yên tịnh để tu? Sư nói: nếu nhân duyên ở nơi vắng vẻ yên tịnh tu thì quá tốt. Sư nhận thấy đạo tràng có bà Thiện Ngọc, bà Thạnh Ngọc ở Gò Công, có bà Quý Ngọc vẫn sống trong gia đình con cháu, vẫn tu mà vẫn vãng sanh. Mấy bà này thật là ngu phu ngu phụ, tâm không chấp. Con cháu có chạy dẫn la lối, vẫn giữ câu niệm Phật. Phật tử đừng chấp là cảnh yên lặng mới niệm Phật được, còn chỗ ồn ào náo nhiệt không niệm Phật được. Nếu phải sống trong gia đình, hay phải ở nơi như ngoài phố chợ, phải ồn ào, rồi Phật tử bỏ đi đâu tu bây giờ? Yên lặng hay ồn ào chỉ là tương đối. Như thường, như vậy, như nhiên, có nghĩa là dù cảnh yên lặng hay ồn ào, vẫn giữ A-di-đà Phật trong tâm. Như nhiên tự tại, không buộc, không chấp vô cảnh nào hết, cảnh nào tu cũng được hết. Trên tinh thần Đại Thừa, sáu căn tiếp xúc với sáu trần, không khởi tâm phân biệt, không nhiễm ô sáu trần là định. Nhiều người không biết chấp rằng ngồi yên nơi cảnh vắng là tu, nhưng nhìn sâu vào thì thân yên mà tâm không yên, ngồi yên mà tâm nghĩ vẩn vơ đủ chuyện. Đây không phải là định. Khi đối cảnh, giữ tâm không dính mắc, dù thân không yên mà tâm vẫn định. Pháp môn tịnh độ tùy duyên bất biến. Khi đối cảnh ứng xử cuộc đời nhưng uyển chuyển ứng dụng, không hoàn cảnh nào giống hoàn cảnh nào, tùy duyên ứng xử, không buộc không chấp một khuôn mẫu nào hết. Thiết yếu là giữ câu A-di-đà Phật thì tâm được thanh tịnh và sáng suốt, nhận định cuộc đời bằng trí tuệ thì đây là diệu dụng của tâm. Nếu như không giữ câu Phật mà phan chuyên thì tâm loạn động, nhận xét cuộc đời sẽ lệch lạc, vì đã dùng tâm phân biệt, ý phàm mà nhận định. Phật Thánh luôn sống với diệu dụng của tâm, nên lúc nào cũng an vui, vì các ngài nhìn mọi sự, mọi việc như nó đang là. Vật sao thấy y như vậy, không so sánh, không phân tách, nên tâm không có dính mắc, nên hư, tốt, xấu. Tập làm ngu phu, ngu phụ, từng bước tiến dần sống như Phật Thánh. Hiện tại an nhẫn, tâm bớt ô nhiễm cảnh đời, ít nói lại, giữ câu A-di-đà Phật thì cảnh nào tâm cũng an định, bởi tâm bình, thế giới bình. Bài học số 8. Phật tử bạch là: con niệm Phật nhiều mà nghiệp cũng nhiều. Niệm Phật nhiều nhưng nghiệp thức thì mênh mông như biển cả, thì làm sao chuyển hết? Nhưng nhờ niệm Phật, tâm mình mở ra, thấy nghiệp nhiều quá mà sức tu còn kém, nên không thể chống trả, không thể vượt qua, và cũng không cách nào hơn là ân cần nương vào đại nguyện, nhờ Phật tiếp duyên. Danh hiệu Phật là thần chú dứt trừ gốc nghiệp, nhưng phải thành lòng, tức là niệm Phật với tâm thành kính, tin tưởng. Niệm Phật là niệm tâm chân như, trí tuệ sáng ra, dù nghiệp đến nhưng không phiền não thì không tạo nghiệp nữa. Chủng tử A-di-đà Phật lần lần thay thế chủng tử nghiệp. Phật cứu mình là vậy, chứ không phải Phật tử cúng dường Phật, lạy Phật, niệm Phật lơ là, nghiệp đến buồn khổ quá trách Phật, còn lạy Phật, cúng dường Phật, sám hối Phật, mà sao nghiệp dồn dập, rồi bỏ Phật, bỏ tu là không nên. Phật không bỏ mình tại mình không tin Phật, quay lưng với Phật nên Phật bỏ mình. Vì không niệm Phật, tâm tối om, chìm vào biển khổ. Sư có một phương cách là giao phó cho Phật. Bạch Phật, con ngu khờ chuyện không đáng, mà cái nghiệp khiến con khổ, con xin Phật tính giùm con. Sư thấy trong tâm rất nhẹ, bình tĩnh niệm Phật. Ai có làm khổ mình đến đâu, nguyện không làm khổ ai, không thù oán ai, ai nói gì sư chịu hết. Sơ sẩy là đủ chuyện khổ đến với mình. Phải cố làm sao nắm danh hiệu Phật. Giữa mình và Phật phải có sự kết hợp như vậy mới chuyển nghiệp được. Bài học số 9. Một thiện nam niệm Phật cũng khá. Một hôm, bạch trình sư là con niệm Phật, lúc nào tưởng Phật là Phật hiện. Khi tưởng Phật là Phật hiện, đây là do tư tưởng phóng ra, chứ không phải Phật hiện. Đây chỉ là giả tưởng không thiệt, nên xem lại. Tu mà tưởng tượng nhiều quá là chướng ngại, phát sinh ngã mạn hồi nào không hay, vì chấp vô sự linh nghiệm hoặc tự cho mình tu đã tới mức. Bậc thượng căn tu pháp môn quán tướng hảo của Phật, quán chi ly rất vi tế, nhưng cũng rất dễ lệch bởi cái bóng tư tưởng hiện ra. Các vị tâm rất nhu nhuyễn nên quán đúng cách, hợp với kinh Phật dạy nên không phải vọng tưởng mà các ngài đã nhập tâm rồi. Nên nhắm mắt, mở mắt lúc nào cũng thấy Phật hết. Khi nhập định, xuất định cũng không xả bỏ. Đây là khế hợp chân lý. Phật tử thấy mình không phải là thượng căn thượng trí thì nên tu theo pháp quán thứ 16 trong kinh Quán Vô Lượng Thọ. Đức Phật chỉ cách quán hồng danh Phật A-di-đà, hạng chúng sanh tạo nghiệp chẳng lành, chăm một tâm niệm Phật, diệt trừ được 80 ức kiếp sanh tử trọng tội. Khi mạng chung, niệm 10 niệm thấy hoa sen vàng trước mặt liền vãng sanh. Quán hồng danh Phật tức là chuyên niệm danh hiệu Phật. So với pháp quán tưởng tướng hảo Phật thì pháp này rất dễ tu, phù hợp với mọi căn cơ của chúng sanh. Niệm Phật nhiều mà không nghe pháp cho sâu thì cũng dễ bị lệch như thường. Do cái ngã len lỏi phá người tu, niệm Phật được thanh tịnh đôi chút, vội cho mình là muốn thấy Phật là thấy, muốn thấy tòa sen là thấy, muốn thấy cảnh Tây Phương là thấy. Đây chỉ là giả tưởng, không thiệt. Phật tử cứ tu tập bình thường, không có gì khác lạ. Nếu thấy khác lạ là đã đi lạc rồi. Bài học số 10. Có Phật tử từ lâu quen tụng chú Đại Bi, chú Lăng Nghiêm kết hợp niệm Phật. Khi gặp sư, sư khuyên nên niệm Phật là đủ rồi. Nhưng Phật tử vẫn chấp là phải tụng chú để tâm lắng yên mới niệm Phật được. Không có chú nào linh nghiệm bằng chú A-di-đà Phật. Là tổng trì, là trì niệm danh hiệu Phật, nên dứt hết gốc nghiệp. Tâm thanh tịnh, phát sinh trí tuệ. Nếu Phật tử nghĩ là phải trì chú để tâm lắng yên là hoàn toàn chưa tin vào danh hiệu Phật. Còn tin vào một phương pháp tu khác để định tâm. Ai cũng vậy, mới vô công phu tâm chưa yên, nhưng không cần đợi cho tâm lắng yên mới niệm Phật. Hay thấy tâm loạn động, rồi trì chú hay tụng kinh để tâm lắng yên, không cần thiết. Viên minh châu bỏ vào nước đục hóa trong. Danh hiệu Phật bỏ vào tâm loạn, tâm được định. Tổ Pháp Nhiên dạy, khi tâm tán loạn, đừng để ý đến. Nếu thường xưng danh hiệu Phật do công đức hồng danh vọng niệm, tự dừng, tâm tán loạn tự yên. Tam nghiệp, thân, khẩu, ý, tự điều hòa, nguyện tâm tự phát. Vọng niệm là gì? Là những cái sâu đậm để trong lòng. Cái gì sâu đậm? Những cái trái ý nghịch lòng, sân giận. Những cái này nó gắn chặt trong tâm. Khi ngồi yên, nó hiện ra, làm tâm chao động. Nhưng nó là vọng giả không thiệt. Nếu nó thiệt sao tu? Tổ dạy tin vào hồng danh Phật A-di-đà là vô lượng công đức phước đức niệm lên. Tâm được yên tịnh. Mới đầu chưa yên, nhưng cứ niệm miết tới tâm tự yên. Tam nghiệp, thân, khẩu, ý, tự nhiên điều hòa. Tâm nguyện vãng sanh còn yếu kém, nhưng nhờ niệm Phật, nguyện tâm trở nên mạnh mẽ. Tổ Pháp Nhiên là hóa thân của Bồ Tát Đại Thế Chí đã tuyệt đối tin tưởng đại nguyện, nên bỏ hết các pháp đã và đang tu, nhập thức chuyên niệm Phật. Tức là tự bỏ tạp hạnh chuyên tu chánh hạnh là niệm Phật. Tức là chánh định nghiệp quyết định vãng sanh. Hàng ngô phu ngô phụ cũng vậy, không cần biết pháp nào hết, âm thầm niệm Phật, cầu Phật gia hộ, giờ phút cuối tự tại vãng sanh. Bài học số 11. Phật tử không tin đại nguyện cứu độ, nghi ngờ khi đau bệnh quá không niệm Phật. Phật không trước thì chưa là ngu phu ngu phụ được. Bậc ngu phu ngu phụ nhìn bề ngoài tưởng chừng ngu dốt, nhưng thật ra họ có niềm tin chân thật, kiên cố vào Phật. Trước nghiệp lực đau ốm, bệnh tật, sống chết, họ đủ can đảm và nghị lực đối đầu. Tâm bình thản, không chao đảo. Tại sao một người ngu dốt làm được? Vì ngu phu ngu phụ nên biết mình hèn kém yếu đuối, mọi chuyện phó thác cho Phật, phó thác sinh mạng cho Phật. Tin chắc có Phật tiếp chuyên, tiếp sức che chở hộ trì, nên bình tĩnh niệm Phật ra đi. Người càng học cao, càng tự phụ, cho mình đủ sức vượt qua, không cần sự trợ giúp của Phật. Nhưng thực ra, học nhiều gặp chuyện không biết ứng dụng pháp nào, tâm loạn động, thua xa bậc ngu phu ngu phụ. Phật tử phải ý niệm có thân là có bệnh, khi đau bệnh kéo theo tâm phiền não, nghĩ mình tu vậy sao bệnh khổ, bệnh không niệm Phật được, không vãng sanh. Nếu Phật tử nghĩ vậy là hiểu lệch đại nguyện. Thân nghiệp thì yếu đuối, tâm thì chóng vánh, dầu có lực sĩ khi bệnh rồi cũng yếu xìu. Tâm chóng vánh là lúc nghĩ vậy, lúc nghĩ khác. Thân bệnh là tâm yếu luôn, vì tâm kết hợp với thân nghiệp. Nhưng tâm Phật của mỗi người không bệnh, làm sao khi thân bệnh mà vẫn hằng sống với chân tâm? Các bậc chứng đắc đã nhập tâm, sống với chân tâm. Đệ tử hỏi, bạch thầy, thầy đã hết bệnh chưa? Ngài đáp, nó bệnh, ta không bệnh. Nó là thân nghiệp, ta là chân ngã, là pháp tánh không bệnh. Các ngài tu cao đã chứng đạo nói vậy được, Còn mình nói vậy không được, vì thân bệnh thì kéo theo tâm bệnh luôn, đau khổ, buồn phiền. Sở dĩ buồn là do tâm phân biệt, tâm bị đồng hóa với bệnh nên ngăn che không thấy cái ta, cái chơn ngã là ông Phật thiệt của chính mình. Thật sự rất an ủi với pháp tu niệm Phật, nương vào tha lực Phật A-di-đà, thì lúc bệnh khổ là lúc nhàm chán xác thân, là lúc Phật tử phó thác sinh mạng cho Phật A-di-đà, tha thiết hướng về đại nguyện, sẽ nhận được sự gia hộ, nhưng phải thành lòng niệm Phật. Niệm được bao nhiêu hay bấy nhiêu, không đòi hỏi nhất tâm. Với niềm tin này là đã cảm ứng Phật, tâm không còn bất an sợ hãi, cũng không cầu mong sao hết bệnh, cũng không mong Phật trước đi cho sớm, cũng không sợ chết, tin rằng Phật không bỏ rơi mình. Đã có Phật lo, Phật biết Phật sẽ làm gì cho mình, đừng khởi nghi. Phật sẽ sắp xếp tất cả những gì cần thiết cho chúng ta vãng sanh. Tin như vậy, an tâm niệm Phật. Bài học số 12. Một thiện nam có suy nghĩ lệch lạc là phải buông bỏ hết công việc làm ăn, bán ruộng sang vườn để rảnh rang niệm Phật được nhất tâm bất loạn. Tổ thầy hướng dẫn phải thường xuyên nhớ, nghĩ đến danh hiệu Phật với tâm chuyên nhất. Tâm chuyên nhất là chuyên tâm niệm Phật, không tu pháp nào khác, không nghĩ tưởng danh hiệu Phật khác, chứ không phải là nhất tâm bất loạn, cả ngày đêm không làm gì hết lo niệm Phật. Thời kỳ này khổ khó, hoàn cảnh Phật tử còn gia đình mà nghĩ là phải bỏ hết để niệm Phật, đạt được nhất tâm là không đúng. Phật tử vẫn làm ăn sinh sống, mặc dầu với công việc giao tế xã hội, không nhớ niệm Phật, nhưng có quyền hướng tâm về cõi Phật, tâm không loạn là được. Đặc biệt như vậy, vẫn làm ăn, vẫn nhớ nguyện vãng sanh. Đại sư Trí Húc nói rất bình dị: lấy Tây Phương là lấy rốt ráo, bỏ Ta Bà thì bỏ hẳn, đã lấy thì không lấy đi lấy lại. Nói bỏ không phải bỏ đi bỏ lại, mà phải bỏ hẳn. Lấy Tây Phương là nhất quyết một lòng hướng về Tây Phương, bỏ Ta Bà là quyết từ bỏ cõi đời ô trược làm mình điên đảo, đau khổ trong nhiều kiếp. Bỏ phải bỏ hẳn, tức là miệng phát nguyện về cõi Phật mà lòng còn luyến nhà cửa con cháu là không được. Điều này rất tế nhị, Phật tử phải khéo hiểu. Bỏ ở đây không phải bỏ hết công việc hay là bỏ đi đâu cả. Vẫn sống trong gia đình, nuôi dạy con, lo cho ăn học. Nếu con không tu thì dựng vợ gả chồng là mình hết bổn phận. Không mong cầu danh cho cao, tiền vô cho nhiều, thương con, lo cho con không luyến ái, phần mình lo tu. Đừng hiểu lầm là phải buông bỏ hết, không còn trách nhiệm trong gia đình, không làm tròn hết trách nhiệm mà cầu về cõi Phật, Phật không cho đâu. Phật nói: con làm cha mẹ chưa tròn mà cầu về cõi ta, ta không cho đâu. Chuyện gia đình lo cho xong đi, còn duyên thì ở lại Ta Bà lo cho tròn. Hết duyên đi theo Phật, Phật chấp nhận cho đi. Còn thành lòng cầu về cõi Phật mà bỏ gia đình, bỏ xã hội, Phật không chấp nhận. Học đạo phải thường xuyên gần thầy để nghe giảng dạy tường tận, hiểu cho đúng. Bài học số 13. Một thiện nam bạch với sư: con làm ngu phu không được. Sư đáp: tại sao? Thiện nam trả lời thật tình: con còn ham ngũ dục. Ba cõi sáu đường đều là ngũ dục cả. Đừng nghĩ là còn ham ngũ dục không làm ngu phu được. Chính vì chỗ còn tham đắm ngũ dục nên tổ thầy mới chỉ cho làm người ngu để dễ nhiếp tâm niệm Phật. Lần lần không còn ham cái vui ngũ dục mà ham tu, ham niệm Phật. Ngũ dục là tài, sắc, danh lợi, ăn uống, ngủ nghỉ. Rất nhiều người tu lâu mà còn ham danh lợi, ăn uống, ngủ nghỉ, vì những thứ này nó ngủ ngầm trong tâm. Dù cố gắng niệm Phật nhưng nó vẫn lôi kéo. Đại sư Trí Húc có làm bài văn sám hối, trong đó có câu: cúi đầu lạy Phật A Di Đà, thần chú dứt gốc nghiệp. Danh hiệu Phật là thần chú, niệm lên trừ được 80 ức kiếp sanh tử trọng tội. Đại nguyện Phật nhằm cứu vớt những người nghiệp nặng, chìm đắm trong ngũ dục. Nếu không có đại nguyện, tự mình chuyển, tự mình thoát ra khó lắm. Mấy người tu tự lực họ không tin, tu pháp này pháp kia để diệt trừ nhưng cũng không qua được. Phật tử nghe lời sư tập làm ngu phu ngu phụ, khi thấy vọng niệm sằng xiêng, ham muốn ngũ dục nổi lên thì niệm Phật, liền nhảy ra khỏi ngũ dục. Đức Phật gián tiếp kéo mình ra, nếu không nghiệp lực mạnh lắm. Mới niệm năm ba câu nó kéo mình đi vào cảnh giới ma. Ngồi yên niệm Phật không được thì mặc áo giới, quỳ trước bàn Phật, lạy Phật sám hối: xin Phật thương con, giúp con vượt qua cám dỗ ngũ dục. Nguyện Phật gia hộ, tiếp duyên, vì mình không đủ sức vượt qua. Một khi có sự quyết tâm thì lần lần niệm Phật nhuần, không còn ham thích ngũ dục nữa. Bài học số 14. Trong Tích Vãng Sanh có câu chuyện về bà lão sống một mình trong căn chòi lá. Ngày ngày bà bó chổi tàu cao đi bán kiếm sống. Tối ngày bà cứ lầm thầm A-di-đà Phật. Chuyện người mặc người, chuyện mình lo. A-di-đà Phật, đến cuối cuộc đời bà tự tại vãng sanh. Chúng sanh đa số không được vậy, không biết chuyện của người khác, đèn nhà ai nấy sáng mà cứ dành biết, cho đây là đúng, đây là không đúng, phê bình phê phán. Chuyện phải quấy của chúng sanh làm sao biết hết mà nói, tốt hết để Phật lo. Chuyện của mình là lo độ chúng sanh trong tâm mình trước cái đã. Chú tâm giữ câu Phật đều đều là độ những vọng niệm chấp nhất tham, sân, si, tật đố khởi trong tâm mình biến thành bồ đề. Tất cả chúng sanh có người thiếu nợ mình, có người mình nợ họ. Nếu nghĩ chúng sanh ai cũng tốt với mình hết là sai lầm. Chúng sanh oan trái nghiệp lực với mình nhiều lắm. Trước hết, mình lo độ chúng sanh trong tâm mình. Chuyện người mặc người, chuyện mình lo đi. Tự mình làm cho mình thanh tịnh thì khi chúng sanh có mắng nhiếc mình đi nữa mà trong tâm cứ A-di-đà Phật thì phiền não có đến như nước đổ lá sen, trơn tuột, không chất chứa điều gì. Bài học số 15. Tổ Pháp Nhiên nói: thị phi không cần biết, sáng tối lo niệm Phật. Tổ Thân Loan nói: thiện ác tôi không biết. Vậy tu không biết thiện ác, phải quấy sao tu? Làm ngu phu ngu phụ là vượt lên thiện ác, đứng trên thiện ác, không kẹt, không dính mắc thiện ác, phải quấy, tốt xấu. Trở lại trung đạo là bất nhị. Cái mà mình cho là phải, nhưng chỉ là phần thô, đi sâu vào chi tiết của cái phải mình không biết hết. Chỉ có Phật mới biết hết, nên giao Phật lo, Phật xử lý đúng cách. Còn mình chỉ biết cạn cợt thì xử lý phải sai thôi. Đạo Phật là duy tuệ thị nghiệp. Tập làm người ngu là lấy trí tuệ đóng vai ngu, chứ không phải ngu thiệt. Khi người ta chửi, biết là người ta chửi, chứ không phải ngu khờ không biết. Biết nhưng không phân biệt, không cần thiết phải phân tách thì coi như không biết. Quay trở lại A-di-đà Phật, đây là căn bản. Tu sâu mới giữ được tâm thanh tịnh. Phật tử bắt chước bậc ngu phu ngu phụ rất hiền lành, phải quấy không bận lòng, làm thinh giữ câu Phật, tức là để Phật lo, là ở cảnh giới Phật, không kẹt trong thiên hạ. Thiện cũng là mộng, ác cũng là mộng, thì không kẹt trong thương ghét, là đi vào tâm. Tùy duyên bất biến, nắm gốc bất biến là cứ A-di-đà Phật, không biến thái theo công việc, ngoại cảnh. Tùy duyên ra đời ứng xử không gò bó, lòng từ bi chan hòa, ứng xử tự nhiên, vẫn làm, vẫn ăn, vẫn sinh sống, không làm tổn hại ai, bao dung, độ lượng. Nếu nói làm người ngu không cần biết thiện ác là lệch rồi. Không biết phải quấy, không lo niệm Phật, tâm vọng động, làm càn, làm bướng, sai quấy, đi vào địa ngục nhanh như tên bắn. Hoặc có lỗi, người khác chỉ lỗi, nói tôi không biết thị phi, tôi tỉnh bơ là sai lầm. Thật tu, thật làm người ngu để dễ nhiếp tâm niệm Phật. Phật thánh thương và hộ trì cho những người này.